This is KBDT, Highland Park, Texas.
Hành Dung xin chân thành cảm ơn quý thính giả của Đài Sài Gòn, Dallas 1160 AM. Sau đây kính mời quý vị đến với chương trình Thế Giới Tuần Qua cùng với ông Lê Pháp Minh. Vâng, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, Hành Dung kính chào quý thính giả và kính chào anh Lê Pháp Minh. Houston có gì lạ không anh?
Chào cô Dung, chị chào quý thính giả. Houston thì nay thời tiết tốt cơ. Trời nắng giảm mát mẻ.
Dạ vâng, ở đây thì cũng ánh nắng đã ló dạng rồi, nó cũng đỡ lạnh lạnh nhưng mà nó cũng mát mát chút đó anh. Mà nói chung lại là thời tiết rất là đẹp và Tết năm nay tới sớm và nhanh, lại lạm phát, không biết là bà con ở Houston có tưng bừng đón Tết như thường không ạ? Chứ ở Dallas đó anh vẫn là tưng bừng với nhiều hội hè tiệc tùng mà bắt đầu tuần này rồi đó anh Minh à.
Thì anh thấy phải nói là qua cái vụ Covid rồi đó thì hậu đoàn nào nó cũng đua nhau tổ chức Tết cơ. Thành ra mình đi tham dự và cũng hơi mệt á, hơi mệt nhiều á.
Nhưng mà dù sao đi nữa đó, anh nói như vậy thì Hạnh Dung cũng nghe vui vui. Nếu mà mình đi dự hội đoàn rồi hồi kia, có nghĩa là đối với cộng đồng người Việt chúng ta cũng đã là những người đã sinh hoạt với cộng đồng người Việt mình, đâu có quên cộng đồng người Việt mình. Thành ra anh mới được mời và được tới tùm lum tà la nơi đó mà. Vậy là vui chứ phải không anh?
Là vui cô, đúng là vui.
Dạ vâng, vui nhưng nó hơi mệt chút, kể đi anh. Miễn là vui là về nhà ngủ một giấc cái nó khỏe lại liền luôn. Dạ vâng thưa anh, mình trở lại với những cái tin tức thế giới tuần qua đó. Thì tuần này đó, cái tin sôi nổi về cái cuộc bầu cử Hạ viện. Nếu mà Hạ viện Hoa Kỳ không thể bầu chủ tịch, phần lớn hoạt động lập pháp sẽ bị tê liệt, nguy cơ làm đình trệ chương trình nghị sự mà đảng Cộng hòa theo đuổi. Thì ứng cử viên Kevin McCarthy của đảng Cộng hòa vẫn tiếp tục thất bại trong 14 vòng bỏ phiếu tiếp theo để bầu chủ tịch Hạ viện Mỹ. Nếu sau ngày 13 tháng 11 phe Cộng hòa vẫn không nhất trí được về ghế chủ tịch thì hoạt động của các ủy ban tại Hạ viện sẽ bị cản trở đáng kể. Thì do thẩm quyền của họ tại Quốc hội khóa mới chưa được xác nhận, anh nhận xét về sự việc này ra sao? Hạnh Dung nghĩ là chắc có tin mới rồi đó phải không anh?
Đúng rồi cô, nhưng mà mình giả thiết mà nếu không được thì nó sẽ là thế nào thôi.
Dạ vâng, dạ vâng, dạ vâng.
Thì đúng vậy cô, thì cái tuần lễ vừa qua rồi đó thì một tuần lễ đầy căng thẳng tại Hạ viện. Nhìn bề ngoài á thì như một cuộc chia rẽ nội bộ của đảng Cộng hòa tầm trọng.
Dạ.
Nhưng mà xét về mặt sinh hoạt trong thể chế chính trị tự do dân chủ thì đó là mặt tích cực đúng nghĩa. Bởi vì ở Nga hay là Trung Cộng mà có sự hỗn loạn này làm gia chỉ và những người đó sẽ bị buộc tội. Thấy không?
Dạ.
Đó, thành thử cô thấy rõ trong cái sinh hoạt chính trị mà tự do dân chủ nó có những cái hay của nó. Là do đó mà để cho một cái đảng cầm quyền khi làm gì đó thì có cái tiếng nói bất đồng đó để họ suy nghĩ đưa ra cái đường lối nào đó nó đúng hay cái đúng, nó ít cái sai lầm. Thì mặc dầu thường thường ta nói trong cái đạo luật tài đó khi quyết định gì thì nó rất là dễ dàng nghe, nhưng mà nó sẽ nhiều sai lầm sẽ không sửa chữa được. Còn trong chế độ tự do dân chủ thì nó sẽ có những sự chậm trễ nhưng mà nó giới hạn cái sự sai lầm nhiều hơn và được sửa chữa dễ dàng hơn. Đó là những cái hay của trong chế độ tự do dân chủ. Vì vậy mà cái anh thấy cái sự bất đồng tranh chấp nội bộ giúp cho đa dạng quá, mọi khuynh hướng được quan tâm, tôn trọng và dung hòa để có một hướng đi theo đúng ý muốn của người dân. Thay vì chỉ phục vụ, phục tùng cho theo lời đảng với mệnh lệnh của người lãnh đạo mà không có một sáng kiến nào, khiến cho sinh hoạt của đảng thiếu sinh động, đưa đến nhiều khuyết điểm, dễ chệch hướng, có thể đưa đến độc tài nội bộ, giống như cái đảng Dân Chủ hiện nay. Như trường hợp dưới nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Obama, bà Nancy Pelosi phân phối cái dự luật về Obamacare dày 3.000 trang cho các thành viên quốc hội để kể cả trong nội bộ đảng Dân Chủ. trước 3 ngày để bỏ phiếu thông qua. Thì khi một số thành viên phàn nàn dự luật gần 300 trang mà là có thời gian ngắn làm sao mà đọc hết để mình nắm giữ vấn đề biểu tôi bỏ. Nhưng bà nói ơi, giờ cứ bỏ đi rồi đọc sao? Có thấy không?
Dạ.
Nói như vậy thì có khác nào chứ đọc tài giờ tôi chỉ đưa ra rồi anh phổ vét thôi, nghĩa là hội đồng gật á, chứ không có được tranh cãi gì hết.
Dạ.
Bởi vì không đọc biết có khuyết điểm nào đâu tranh cãi.
Dạ, đúng
đó
rồi.
Là cô thấy không, thành thử ra do đó mà cái luật của Obamacare có nhiều khuyết điểm khiến cho cái người đóng thuế thêm gánh nặng, và người trung lưu thì phải trả tiền bảo hiểm sức khỏe nặng hơn. Vì cô biết cái gì, từ nguyên tắc cái bảo hiểm sức khỏe nó đây nó như là một hiệp hội thương tế, thì cùng đóng vô đó, trong thí dụ 1 triệu người, 2 người, mình mới nói cái nhỏ đi, thí dụ trong 100 người đóng vô thì để đóng hàng tháng, về một cái người nào mà bị gì đó thì cái lấy cái đó để mà trang trải cho cái người bị hại, thấy không? Thì bây giờ cái khi mà cô Obamacare này á, thì mấy cái công ty bảo hiểm sức khỏe đó, cái thành viên nó ít, mà ít như vậy đó thì nó phải tăng cái tiền chi phí cao lên. Còn thay vì nhiều thì cái người nó nhẹ hơn. Thành thử cái chương trình này á, chẳng những mà làm đó nó không có lợi nhiều, mà là đạo gánh nặng về ngân sách quốc gia, rồi làm cho gánh nặng cho cái chuyện người mà trung lưu phải mua bảo hiểm. Bởi vì cái người mà vượt lên cái mức nào đó đâu có được cái sử dụng Obamacare đâu.
Dạ.
Nó cho phải ai cũng mua Obamacare được hết. Đó là những, còn cô chưa nhớ từ hồi trước đó, cái những người mà income thấp thì có trường hợp Medicare, Medicaid của chính phủ. Thì cũng lo cho họ, cái họ đâu có bị người bỏ mình bên lề đâu.
Dạ.
Thấy không? Thì đâu cần có chương trình Obamacare. Thành thử ra cái nguyên tắc mà đọc đón như vậy đó, nó gây ra nhiều thiệt hại gì bỏ lên vực. Thì hơn nữa trong cái vụ tuyển chọn cái hai diện không suôn sẻ trong tuần qua đó, không phải là lần đầu, mà cách đây 166 năm hai diện Hoa Kỳ đã phải kéo dài gần 2 tháng mới bầu được chủ tịch hai diện ở vòng đua thứ 10, mà dân biểu lúc đó là Nathaniel Bank, là một người chống chế độ nô lệ từ Massachusetts, là họ muốn giải, muốn kêu bằng tự trẻ tự do cho người nô lệ, không còn chế độ nô lệ nữa. Thì cái người đó là đại diện, rồi lúc đó gọi là đảng không biết gì, hay là đảng Mỹ, thì đó là hậu thân của đảng Cộng hòa hiện nay. Thì cuối cùng nó giành chiến thắng trong trận chiến kéo dài 2 tháng. Có thấy không? Kéo dài 2 tháng thế này có 4 ngày có nghĩa lý gì đâu. Thấy không?
Yeah.
Đó thì đó là tháng 2 là năm 1856. Thì ông có đắc cử chủ tịch Hạ Viện. Thì thật ra tất cả thành viên Cộng hòa trong Hạ Viện không ai có đủ uy tín vượt trội hơn dân biểu Kevin McCarthy, và theo ông Kirik, cựu chủ tịch Hạ Viện, cũng không tin rằng một đảng viên Cộng hòa nào khác, dù là ông Scott Lee và của đảng Cộng hòa ở Louisiana, hay là những người khác có thể giành được cái phiếu bầu để lãnh đạo Hạ Viện. Thì ông nói là tôi không thấy bất kỳ ai có thể được ít nhất 50 hay hoặc 75 thành viên hoàn toàn cam kết vĩnh viễn như là ông
McCarthy.
Thì anh ấy đó là liên tục, cũng nói ông nói liên tục là 90% đã nghiêng qua bỏ phiếu cho ông. Vì đó thì theo ông nói đó, bây giờ thì coi như cho rằng là có 20 tiến quân, nhưng mà nếu giờ để cho một người nào khác đó, thì tôi nghĩ rằng giờ tới lên tới 75 tiến quân lần chứ không phải vậy. Thì đó, do đó mà cái chuyện mà ông nói thật ra thì ông thấy đó, thì cái nhóm mà bảo thủ này đó thì họ không phải là họ mà có thể như mà là họ không phải là họ muốn bắt phải làm một cái gì đó, nhưng mà đây gần như là bộ là để chống đối, để yêu sách và cho ông McCarthy này là phải thi hành là giữ điểm đúng hơn, là muốn sửa chữa những cái mà có vừa đập đón của mà cái người mà chủ tịch Hạ Viện đó, cũng giống như anh nói vừa vụ bà mà Nancy Pelosi đó hen.
Dạ.
Nó đưa ra thì không muốn rằng để làm cho tất cả những thành viên này để đóng góp tiếng nói thì sẽ bảo vệ cái quyền lợi cử tri cho họ, cho người dân, chứ không phải về đây để bảo vệ quyền lợi của Washington DC, tất nhiên là những thành phần lãnh đạo của đảng. Nó chỉ là tiếng nói mà bên nghe là của đảng muốn cái đó, chứ không phải là cái người dân muốn cái đó. Đó thì họ muốn người ta thay đổi cái cung cách làm việc và giúp chương trình nghị sự phải đặt cái quyền lợi của người dân trên hết, chứ không phải đặt cái quyền lợi chính sách đôi khi của đảng trên hết.
Dạ, vâng.
Đó là cách mà họ muốn để thương lượng những chuyện đó. Thì thành thử ra do đó mà những cái chuyện mà nhượng bộ của ông Kevin McCarthy này thì là để mà những cái điểm mà coi như là phải họ muốn cái bổ nhiệm về những người bảo thủ nhiều cái ủy ban nội quy của hạ viện nhiều hơn.
Dạ.
Cũng như cho phép bỏ giới hạn cái giới phải nên là bỏ những dài nhiệm kỳ đối với thành viên và luật chính sách biên giới, tội phạm, thuế, lạm phát, những vấn đề khác, thì một quy trình nghiệp riêng cho từng đề mục. Đó là những cái điều họ đề nghị. Và một trong những bộ quan trọng mà ông dân biểu Kevin McCarthy này đó, ông để mà được đó, thì ông đã nhượng bộ bên bảo thủ và tập thứ nhất đó, để cho cái quyền lực của chủ tịch hạ viện không quá lớn. Nếu mà những người họ định làm tập thì thay vì trước đây phải 5 thành viên đề nghị tức thuế để mà đưa ra đàn hạch đó, thì bây giờ có thể một người cũng được nữa, đặng cho cái người chủ tịch đó đó phải dè dặt hơn, không ỷ lại giống như là trước đây, cũng nhất là bên đảng Dân Chủ.
Dạ.
Do đó mà đó sẽ kết cục có thì giờ họ với ngoài ra với việc thuyết phục của tổng thống Trump đến từng thành viên. Lúc đầu thì ông đưa như cái kỳ rồi anh em mình có đề và thảo luận vấn đề này, cô nhớ không?
Dạ, vâng.
Nói rằng dù muốn không thì ông McCarthy cũng là chủ tịch hạ viện. À, nhưng rồi thì là cái giới là phần mà ủng hộ của ông của thống Trump trên công khai vậy thôi. Nhưng mà sau này thì ông phải thấy có những dàn trái có cần, ông phải gọi điện thoại từng thành viên để ông thuyết phục. Thì dạ, nhờ vậy đó thì có 6 thành viên trong cái nhóm này ở mười và ngoài là còn bỏ là phiếu trắng.
Dạ,
còn 14 phiếu kia đó là để ủng hộ cho ông McCarthy.
Dạ.
Thấy không? Thì giờ cái chỗ điểm này á, thì ông được 218 là đắc cử, thì có nhiều người thắc mắc thôi tại sao nguyên tắc là 218 mà giờ có 216 rồi đắc cử. Thấy không?
Dạ.
Thì nhân điểm này anh cũng nên nói cho rõ ràng á, là bởi vì thường nó ra 218 tất nhiên lỗi gì tổng số là 234 mà bán phân được đó là 217 mà giờ chỉ cần đa số bán là tức nhiên thêm một phiếu là 218 là đủ.
Dạ.
Thấy không? Thì giờ, bây giờ đó thì giờ đòi hỏi đó không được nữa, thì giờ chỉ dựa vào nguyên tắc là những người bỏ phiếu trắng là kể như là cái tổng số của dân cái đại bị tất cả dân biểu này chỉ còn có 428 à.
Dạ.
428 chia 2 là 214.
Dạ.
Thành thử là chỉ cần 215 là đắc cử mà ông được 216 là được đắc cử.
Dạ,
nói không đòi hỏi ra 218.
Hiểu rồi, vui quá.
À,
vui ghê luôn á. Vui lắm đó anh. Dạ vâng.
Đó, bởi vì anh có nhiều người hỏi chắc kỳ vậy. Nói là sẵn dịp này anh cũng để trình bày với quý khán giả hiểu rõ trên cái vấn đề đó.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều đã cho những cái nhận xét, nhận định về cái vụ bầu chủ tịch ông Kevin McCarthy. Thì thưa anh, bây giờ mình anh em mình chuyển qua cái chuyện mà mình biên giới mình đi ha.
Ông nhưng mà cũng có cái anh dắt ở chỗ này là trong sau đó rồi đó, thì ông thông bày mà cái bữa sáng hôm sau đó thì ông McCarthy ông tuyên bố là ông rất là cảm ơn tổng thống Trump.
Dạ.
Nghe không? Đã ngay từ đầu đó là ông đã ủng hộ và ông cũng thường xuyên trực tiếp nói chuyện với ông và ông có thuyết phục mấy thành viên kia, do đó ông mới được đặt chữ như này. Đó, yeah, ông có cảm ơn tổng thống Trump rất là nhiều.
Phải nói rằng là đó, có bàn tay của tổng thống Trump vô là coi như là mới được như vậy đó. Anh có công
đúng
nhận
vậy,
không? Phải,
đúng
ông,
vậy.
Coi như là cái... Phải nói rằng là Tổng thống Trump ngoài cái chuyện mà yêu dân yêu nước ra, ổng cũng có một cái chính sách đường lối của ổng cũng khá thông minh đó anh. Mặc đúng dù là con. cái người mà ra từ một người chỉ làm thương trường mà trở thành chính trị gia, mà phải công nhận là Hạnh Dung phải công nhận là phải phục Tổng thống Trump. Vì cái cách của ông làm như vậy thì ông Kathy ông mới được đắc cử, chứ nếu không là ông mệt á.
Đúng rồi.
Dạ đúng không anh? Rồi,
đúng
thôi
rồi,
bây
con.
Giờ mình nói tới vụ Tổng thống Biden đi. Ông Biden này nè, ông thông báo cái chuyến đi thị sát đang được sắp xếp nhưng mà có thể diễn ra trước khi mà ông đến thủ đô Mexico City để mà tham dự hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Bắc Mỹ đó anh. Thì ngày Chủ nhật vừa qua đó, Tổng thống Biden đã đến El Paso, Texas. Đây là chuyến đi đầu tiên tới biên giới phía Nam kể từ khi ông nhậm chức và được thực hiện trong bối cảnh chính quyền đang chịu nhiều áp lực liên quan đến làn sóng di cư. Nếu mà ông đi thật á và tới nơi thật á thì người Mỹ có câu là just about time. Rồi, vì trước đây đó ông khẳng định là border is secure, biên giới rất an toàn mà. Trời đất quỷ thần ơi. Vâng, anh cho biết ý kiến thì anh.
Thì Tổng thống Joe Biden đúng rồi, ngày 8 tháng 1 đã thăm chuyến thăm đầu tiên biên giới Hoa Kỳ sau 2 năm. Có thấy không? Và thậm chí tùm lum la ông im ru, ông có cho rằng là biên giới an toàn. Đó, thì kỳ này thì bởi vì Cộng hòa đã nắm hạ viện, ông biết là áp lực khó khăn nhiều quá, ông bắt buộc ông phải tới, ông để giải quyết. Có thấy không?
Yeah.
Thì để mà ông đánh giá cái cuộc khủng hoảng nhập cư bất hợp pháp như thế nào, sau khi thì ông tận mắt chứng kiến điều kiện, thì ông nói chuyện với các quan chức hải quan như bảo vệ biên giới Hoa Kỳ, thì ông chỉ biết họ cần rất nhiều nguồn lực và chúng tôi sẽ hỗ trợ cho họ. Chứ hồi đó giờ là gần như là lờ đi, khó khăn diễn chịu bởi nhiều người mà chỉ quan ở biên giới họ la làng lên, thấy không? Đó những thì phải đang kỳ này xuống nói đây thì ông nơi ông có trở thành một cái cửa ngõ chính cho người muốn vào kỳ bất hợp pháp, thì tổng thống đã đến thăm trung tâm dịch vụ di cư ở El Paso và cũng được lên kế hoạch gặp gỡ các tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và đã giúp mà tôn giáo giúp đỡ cho cái những người nhập cư bất hợp pháp này, nghĩa là khi vào vô đó thì nhưng mà khi mà thống đốc Hà Bốt ông nói đó là khi ông rồi đến đó thì cái dách viên chức mà chính quyền ở El Paso đảng dân chủ thì lo thanh toán, thay vì hồi đó là cái những người nhập cư tràn lan trên thành phố có những trại tùm lum thì đã coi như là di dời chỗ khác hết, thì thành thử ra ông Joe Biden không có tiếp xúc được với cái người mà nhập cư bất pháp nào hết. Đó là những cái điểm mà ông kia lên nói là cái điều đó. Thì trong khi mà ông Joe Biden đến đó thì ông thống đốc Texas có đã tiếp đón, và theo mà ông nói cái chỗ mà kỷ lục nhất là trong chỉ riêng năm 2009 năm 2000 thì đã 2 triệu người nhập cư bất pháp tại biên giới, nghĩa là từ cái ngàn 2022 đó, 2022 đó thì đã kết thúc ngày 30 tháng 9 thì đã tới cái 2.2 triệu người nhập cư bất pháp. Thì ông Abbott đã trao tận tay một lá thư cho Joe Biden khi mà cái chuyến thăm ông có biên giới, ông cứ đón tại đường băng thì ông sao đó, thì sau đó người ta hỏi ông Joe Biden phản ứng gì với bức thư đó, thì ông nói rằng là ông chưa đọc, nghe không? Đó là những cái điểm thì anh thấy rằng đó, thì sau chuyến thăm này rồi thì ông đã bay bên Mexico để họp thượng đỉnh Bắc Mỹ gồm Mexico và Canada, vì cái chương trình hàng đầu là nói về vấn đề biên giới để mà làm đấy. Thì trong cái phần này đó thì để mà chấm có những người lời khuyên có ông cuộc họp này, ta nói rằng rất là quan trọng để đưa ra những chiến lược mới, từng tham gia chặt chẽ của cố vấn tổng thống Trump. Thì ông trong cuộc đàm phán với Mexico này thì ông lời khuyên Tổng thống Biden nên đây là cơ hội cuối cùng thực hiện kế hoạch biên giới nước Mỹ trên hết để có lợi cho cả hai quốc gia, thì để chấm dứt nạn buôn người. Thì ông nói thật ra khi mà ông Joe Biden đã biên giới đó thì đã gây khó khăn không những cho Hoa Kỳ mà còn khó khăn cho bên Mexico và cái bọn buôn người đó. Thì như thời Tổng thống Trump đó, một năm nó chỉ tạo được 50 triệu về buôn người, nhưng mà riêng về cái chỉ 2 năm của Joe Biden á thì cái tụi buôn lậu buôn người này đó nó tạo nên kiếm được 13 tỷ mỹ kim nha, 13 tỷ kim thì dùng tiền đó nó để mua vũ khí, nó thanh toán với nhau đủ thứ hết trơn, nó tạo khó khăn. Rồi riêng nước Mỹ thì trường hợp nhập cư bất hợp pháp, rồi băng đảng trộm cướp, rồi những buôn lậu ma túy đã gây tác hại rất nhiều. Thành thử ông nói đây là cơ hội nên ông kia đặt lại cái quyền lợi nước Mỹ và tở lợi cái chính sách hoàn toàn của Tổng thống Trump để mà có thể làm, thì chắc chắn rằng là Tổng thống Mexico sẽ thi hành. Thì đó là những cái điều mà có lợi hai bên, nhưng mà chắc chắn rằng phải có sự trao đổi về cái vấn đề tài chính. Cũng như rồi Tổng thống Trump là ông có đặt những cái tài thanh lọc bên đó thì phải cung cấp tiền phụ cho Mexico thì họ sẽ làm chuyện đó. Thì lúc đó thì họ sẽ dùng cái vệ binh quốc gia, họ chặn đứng cái biên giới của nó, không cho cái làn sóng từ những Nam Mỹ qua Mexico để mà tiếp vào Hoa Kỳ. Đó là thì ông nghĩ rằng nên làm, đây là cơ hội mà Tổng thống Joe Biden nên thực hiện, đừng có bỏ qua.
Dạ vâng, cảm ơn những ý kiến vừa rồi của anh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ nói đến cái vấn đề trở lại vấn đề của sự tranh chấp nội bộ đó. Là trong 4 ngày từ thứ 3 cho đến thứ 6 tuần rồi đó anh, tranh chấp nội bộ đảng Cộng Hòa trong việc bầu chọn chủ tịch Hạ viện có thể gọi là sự hỗn loạn, khiến dư luận phía truyền thông phe ta và đảng Dân Chủ lên án, trong đó có dân biểu là Adam Smith của tiểu bang Washington, dân biểu Mike Quayle của tiểu bang Illinois, và nhất là dân biểu Arinello Aguilat của tiểu bang New York đã nói rằng là các đảng viên đảng Dân Chủ tại Hạ viện sẵn sàng làm việc vì lợi ích hàng ngày của người dân Hoa Kỳ. Nhưng sự hỗn loạn trong tuần này do các đảng viên Cộng hòa MAGA cực đoan dẫn đầu đã làm suy yếu các giá trị của quốc gia chúng ta và khiến quốc hội khó làm việc vì người dân hơn nhiều. Thì xin anh hãy phân tích và bình luận sự kiện này coi. Trời, ông nói vậy mà ông nói được nghe.
Đó, bởi vậy anh mới nói truyền thông phe tả và đảng Dân Chủ họ chỉ lo chỉ trích người khác khi có cơ hội, chứ ít khi nhìn lại mình làm những gì mà cho người dân. 2 năm cầm quyền của Joe Biden và có nhiều năm mà họ nắm quyền đa số tại Hạ viện. Bởi người ta nói chân mình thì lắm đê mà để đi đê đước mày coi đê chân người. Cô nhớ cái câu của gia của Việt Nam mình không?
Dạ.
Mình tệ hại vậy mà cứ nhìn tới người ta không à? Dạ, đó là cái đảng Dân Chủ đó.
Dạ.
Thì anh thấy chẳng hạn giống như giờ cái chuyện mà họ nắm tả lưỡng viện quốc hội, rồi trong 2 năm qua đó sẽ làm gì, bỏ vỏ biên giới ồ ạt như anh em mình mới nói tin đó em, rồi băng đảng trộm cướp an ninh tùm lum đây không có được càng gia tăng, rồi lạm phát, rồi vật giá leo thang đủ thứ, cái đó họ không thấy, cái tệ hại họ không thấy, mà chỉ nhìn ta có 4 ngày mà họ nói làm cho này thế này kia. Đó là những cái điều đó mà anh thấy là họ chỉ nói để lấy được chứ không nhìn lại những cái điểm tệ hại của mình. Trong khi thời gian họ nắm đa số rồi Tổng thống Trump đó, thì lúc đó lên đó thì họ đầu tiên là tập lập quý ban điều tra cho vụ Nga, liên hệ Nga. Em nói cho rằng là quỹ ban tranh cử Tổng thống Trump liên hệ Nga điều tra luôn đó, thì Tổng thống Trump lúc đó gọi là sang cuộc thủy. Nhưng mà rồi rốt cuộc điều tra đó không tìm ra bằng chứng nào hết, rồi xong rồi họ thấy còn thua rồi, cái tiếng chuyện là đàn hạch cho rằng Tổng thống Trump đã gọi bên Ukraine để mà buộc Tổng thống Ukraine phải thế này thế kia, cái là coi như là điều đó là dùng cái lạm dụng quyền lực. Thế không? Rồi cũng được, không có cái gì hết. Rồi cái là rồi trong khi trước khi Tổng thống Trump mà mãn nhiệm của ông Trump, họ cứ tương đối đàn hạch để Đức Huế cũng không được, xong họ lập cái quỹ ban 6 tháng 1 điều tra 2 năm tùm lum, chục dân biểu phải lãnh lương đều, rồi bao nhiêu kinh phí đủ thứ hết đó, rồi cũng không có gì hết. Nó như vậy là thì cái chuyện của họ đó thì họ không nói. Họ ít nhất đại dân cho nào, đảng Dân Chủ làm ít nước đại dân cho cử tri những cái gì, hay là họ chỉ dùng tiêu tiền rồi đó. Chẳng hạn giống như giờ họ đưa ra những cái điều luật mà là gọi là cho xây dựng lại tốt hơn, tiêu cái bao mấy ngàn tỷ, 4-5 ngàn tỷ, rồi cái cho tiền khôn phí, thì trong khi cái sau cái đại dịch cần phục hồi kinh tế thì giờ đáng lẽ là phát triển kinh tế thì thiếu nhân công. Thiếu nhân công là không phải không có người, mà lý do cái những người lãnh thất nghiệp họ thấy tiền cao quá mà đi làm lợi thì thấp. Thành thử cô thấy những cái tiểu thương mà gì mấy nhà hàng hay những đó là muốn nhân công không ra, là bởi vì họ đi làm thì cái lương họ lãnh nó có thể 50 ngàn, nhưng mà giờ họ lãnh nhân trợ cấp thất nghiệp chứ nhân tiền trợ cấp xã hội đó họ lên cái một năm nó bãi tích cho 80 ngàn thì họ đi làm gì. Đó là nguyên nhân. Thì những cái tệ hại đó thì họ bao giờ họ nói, thì đó là những cái chuyện này. Thì trở lại cái vụ tranh chấp của kéo dài chủ đại diện như mình đã nói thêm đó, cô thấy không? Thì tổng thống bên đây bây giờ đã tuyên bố ông sẵn sàng là làm việc với đảng Cộng Hòa. Ông nói như tôi đã nói sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, tôi sẵn sàng làm việc với đảng Cộng Hòa khi có thể. Các cử tri đã nói rõ rằng họ mong muốn đảng viên Cộng Hòa cũng sẵn sàng làm việc tôi. Vậy bây giờ vai trò lãnh đạo của Hạ viện đã được quyết định thì đã đến lúc quá trình đã bắt đầu, tôi sẽ làm việc đó. Thì trong bài phát biểu của nước quốc hội đó, thì ông chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đó hứa sẽ quy trách nhiệm chính quyền Biden làm cho nền kinh tế vững mạnh và để giành chiến thắng trong cuộc cạnh tranh kinh tế với Trung Cộng. Thì ông nói đối với đảng Cộng sản Trung Quốc, chúng tôi sẽ thành lập một ủy ban lựa chọn lưỡng đảng về Trung Quốc để điều tra cách mà mang lại hàng trăm nghìn việc làm đã đến Trung Quốc trở lại Hoa Kỳ, và sau đó chúng ta sẽ giành chiến thắng từ cuộc cạnh tranh kinh tế. Thì chủ tịch Hạ viện cũng nói rõ rằng là đa số chúng ta sẽ là người đầu tiên coi Trung Quốc là những mối đe dọa lớn nhất trong tiểu Hoa Kỳ. Đó là những cái điểm mà để lên. Thì ngoài ra thì ông cũng đặt ra những chương trình mà về an ninh biên giới đủ thứ ra những chuyện đó đó cùng.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã phân tích về điều này. Và cũng còn vài phút nữa, Hạnh Dung cũng có một cái điều mình nói tới cái cựu tổng thống, tổng thư ký NATO đó, ông Andrew Ford Rasmussen đã gặp tổng thống Đài Loan, bà Thái Anh Văn, trong cái chuyến thăm đầu tiên của ông tới hòn đảo này sau khi mà ông mãn nhiệm chức tổng thư ký NATO, và tuyên bố các nước phương Tây sẽ phải cho Trung Cộng thấy họ sẽ phải đối mặt với hậu quả kinh tế nghiêm trọng nếu nước này có hành động chống lại nước Cộng hòa Đài Loan độc lập. Vâng, xin anh bình luận vấn đề này thưa anh.
Rồi, đó thì anh thấy ông này đó thì ông đến Đài Loan ngày 8 thì tháng 1 vừa qua đó, thì ông mới tuyên bố là Trung Quốc sẽ cần phải biết rằng nếu xâm chiếm Đài Loan phải đối mặt với hậu quả kinh tế nghiêm trọng nếu nước này có hành động manh nha gây chứng chiếm Đài Loan. Và ông cũng lưu ý các quốc gia Tây phương phải hiểu rằng nếu Trung Cộng xâm chiếm Đài Loan cũng sẽ làm cho nền kinh tế thế giới gặp khó khăn khủng hoảng, và Âu Châu cũng gặp khó khăn, vì vậy cần phải hỗ trợ Đài Loan. Và ông kêu gọi Liên minh Âu Châu và NATO hãy huấn luyện quân đội Đài Loan và lên kế hoạch trừng phạt kinh tế thật nặng cho Bắc Kinh như trường hợp tấn công Đài Loan. Đó thì cựu lãnh đạo của NATO này đó thì so sánh cuộc xâm lược Ukraine của Nga với cuộc xâm lược quân sự của Trung Quốc với Đài Loan. Thì những điểm tương đồng đó thì khó có thể bỏ qua, và chúng ta phải đừng mắc phải sai lầm tương tự với Tập Cận Bình mà khi chúng ta đối với Putin. Ông nói, ông nhận xét rằng các quan trọng nhất là ngăn chặn động thái Trung Quốc đối với Đài Loan và bảo đảm Ukraine là bảo đảm Ukraine phải chiến thắng trong cuộc chiến với Nga. Nếu Nga mà giành được chiến thắng đó thì thế nào khuyến khích cho Trung Cộng tấn công Đài Loan, và những nước độc tài khác nhìn thấy rằng là cái giải pháp quân sự là giải pháp giải quyết đó mà chúng ta phải hỗ trợ cho Ukraine phải chiến thắng của Nga. Đó là những điểm mà ông nói rằng hiện tại bây giờ thì điều đầu tiên hết đó là chúng ta phải huấn luyện, mặc dầu biết rằng Hoa Kỳ là đồng minh chính thức của Đài Loan, nhưng mà Âu Châu cũng nên để giúp Đài Loan, huấn luyện Đài Loan cho những nam nữ quân Âu Châu để họ huấn luyện cách chiến đấu, cũng giống như trước đây họ đã huấn luyện cho bên Ukraine. Đó là những cái điểm mà ông nói về, và ngoài ra huấn luyện đó chúng ta còn hỗ trợ vũ khí nữa. Nhưng mà ông nói NATO thì không trực tiếp để chiến đấu mà gần như là hỗ trợ cho Đài Loan và để cho bộ tứ trong đó là Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc và Ấn Độ là để mà ông phải bảo vệ an ninh cho đó. Đó là những điểm mà ông lưu ý và chúng ta không nên nên trực tiếp làm cái chuyện đó. Đó là những điểm mà ông nêu lên cô. Rồi cô tóm tắt là tất cả Âu Châu đều phải hỗ trợ Đài Loan. Họ có thể không trực tiếp nhưng họ tạo vũ khí và huấn luyện dùng cho Đài Loan.
Dạ vâng, đó là cũng là những cái tin mà mình nghe mình cũng cảm thấy ấm lòng và mình cũng khá an tâm cho cái vấn đề mà đang xảy ra vòng vòng trên thế giới ha thưa anh. Và thưa anh thì thời lượng chương trình của anh em chúng ta đến đây đã không còn. Hành Dung xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi cũng như cảm ơn anh Minh đã dành buổi thời gian cho buổi ngày hôm nay. Và bây giờ thì Hành Dung trước khi nói lời tạm biệt, Hành Dung kính chúc anh nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, an lành và hạnh phúc, và đặc biệt là năm mới an khang thịnh vượng và gặp nhiều may mắn.
Rồi, cảm ơn cô Thận Du và cô Nhân Diệp đây. Chúc quý khán giả của đài năm mới, năm Quý Mão được mọi dự như ý, hạnh phúc. Là các thành phần trẻ thì học tốt nghiệp, rồi công việc làm tốt, thành phần đương làm việc thì phát triển, còn thành phần thế hệ của anh thì được dồi dào sức khỏe,
đúng rồi,
hạnh phúc với con cháu.
Yes sir. Cảm ơn, xin chào anh, cảm ơn anh rất nhiều, hẹn gặp anh lại tuần sau.
Rồi, cảm ơn cô.
Dạ vâng, xin chào. Vâng, thưa quý vị, sau phần quảng cáo thương mại thì chương trình hỏi đáp an sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang sẽ đến sau phần tin tức. Xin quý vị vẫn giữ làn sóng của đài phát thanh 1160 AM để tiếp tục theo dõi những chương trình trong ngày. Xin chân thành cảm ơn.